19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, mùng 10 tháng 8 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày tiếp những góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm 2005 tại Roma. Kế đó là các đề mục Gương Thánh Nhân, Gặp Gỡ Đức Thánh Cha, Nói với Giới Trẻ. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Hoa Kỳ. Ba nhóm sinh viên công giáo Hoa Kỳ từ các thành phố Seattle, San Francisco và Los Angeles đã đi bộ qua tổng cộng 31 tiểu bang với tổng cộng 9.500 mile để trình bày thông điệp của họ. Tất cả mạng sống con người đều là thánh thiêng và cần được bảo vệ. Các sinh viên Hoa Kỳ với áo t-shirt mang đậm hàng chữ to "Phò sự sống" (Pro-Life) đang ở chặng chót của cuộc đi bộ lịch sử nhằm hô hào bảo vệ sự sống. Họ đang tiến về thủ đô Washington và từ đó đáp máy bay sang Kent tham dự Đại hội Quốc tế Giới Trẻ. Cuộc đi bộ năm nay được kể là cuộc đi bộ trường chinh, nhất là với sự tham dự hoàn toàn của giới sinh viên công giáo Hoa Kỳ. Trong 11 năm qua, có một nhóm phò sinh công giáo có trụ sở tại Maryland đã tổ chức nhiều cuộc đi bộ nhằm đáp lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, hãy xây dựng một nền văn hóa phò sự sống. Năm nay, nhóm này đã được sự ủng hộ nhiệt tình của các sinh viên công giáo. Khởi đầu cuộc đi bộ tại Seattle, chỉ có 40 sinh viên tham gia. Càng về cuối, số sinh viên càng tham gia đông đảo hơn, do sự vận động trên mạng lưới điện toán toàn cầu và qua các buổi nói chuyện của các sinh viên tại các giáo xứ. Trên con đường hướng về Washington DC hiện nay, đã có hàng ngàn sinh viên tham gia. Dự trù tại Washington DC sẽ có một cuộc biểu tình rầm rộ của sinh viên công giáo để kết thúc cuộc đi bộ này. Anh Matthew, sinh viên tại Atlanta, người đang dẫn đầu đoàn đi bộ từ Seattle, đã nói với giới báo chí như sau. Chúng tôi không cố áp đặt những giá trị của mình lên cuốn họng ai, trái lại là khác. Chúng tôi có một thông điệp đơn giản về tính chất thánh thiêng của mạng sống con người. Chúng tôi đã kiên nhẫn lắng nghe ý kiến của phía bên kia, giờ đây đến lượt chúng tôi phải được mọi người lắng nghe. Trước hàng trăm sinh viên Atlanta, anh Matthew, một người được giới sinh viên Đại học Hoa Kỳ rất ngưỡng mộ về khả năng lãnh đạo, đã nói, vấn đề sự sống được nhiều người xem là tabu, không nên nói tới, nhưng chúng tôi thấy hầu hết mọi người ít nhất cũng tôn trọng sự can đảm luân lý khi bạn đứng thẳng dậy nói lên điều mà bạn tin tưởng hơn là thái độ thờ ơ đang có khuynh hướng làm tê liệt xã hội chúng ta ngày nay. Tin Indonesia. Các nhà nghiên cứu và những người làm công việc phòng chống bệnh HIV/AIDS nhất trí rằng một cuộc khảo sát gần đây sẽ thúc giục chính phủ có hành động trong một vùng công giáo đông Indonesia, nơi có nhiều gái mại dâm trẻ tuổi. Gần 46% số người làm mại dâm ở quận Belu dưới 20 tuổi, trong khi 25% ở tuổi từ 20 đến 25 và 17% tuổi từ 26 đến 30. Giáo sư Primus Lake nói trong khi trình bày kết quả của cuộc khảo sát hôm 20 tháng 6. Quận Belu ở Tây Timor thuộc tỉnh Đông Nusa của Indonesia giáp biên giới Đông Timor. Giáo sư Lake đã trình bày tại một cuộc họp khoảng 100 người, gồm các thành viên Ủy ban Phòng chống AIDS quận Belu, viên chức chính phủ, các lãnh đạo cộng đồng, tại văn phòng chính phủ ở Attambua, thủ phủ Belu, cách Jakarta 2.000 cây số về phía đông. Đại học Quốc doanh Nusa đã tổ chức cuộc khảo sát này. Giáo sư Lake đứng đầu nhóm khảo sát, dạy tại đại học ở Kuban, thủ phủ tỉnh cũng thuộc Tây Timor. Tổ chức phát triển quốc tế của Úc và một tổ chức xã hội thuộc Bộ Ngoại giao và Thương mại của Indonesia là các đối tác trong cuộc khảo sát. Nhóm khảo sát đã phỏng vấn 418 người, gồm dân trong cộng đồng, học sinh trung học và gái mại dâm. Nhóm còn phân tích tình cảnh và phản ứng đối với các trường hợp bị HIV/AIDS trong 12 quận. 51% số người mại dâm cho biết họ đi làm do áp lực kinh tế. 46% cho rằng bố mẹ họ đã đẩy họ vào con đường mại dâm, và 3% còn lại nói họ chọn nghề này. Giáo sư Lake nói, vì thế, về cơ bản, nguyên nhân chính là vì kinh tế. Kết quả khảo sát cho thấy, nạn mại dâm thường tập trung ở một số vùng, mặc dù một số người mại dâm dùng khách sạn, nhà thuê hay ngay cả nhà riêng để hành nghề. Giáo sư Lake nói, chính quyền địa phương nên có biện pháp tức thời để ngăn chặn lây nhiễm HIV/AIDS nơi những người trẻ tuổi này, và đề xuất các chiến dịch giúp người dân nhận thức rõ hậu quả của HIV/AIDS. Theo cuộc khảo sát, từ 80-90% gái mại dâm là người Công giáo, và số còn lại theo Tin lành và Hồi giáo. Người Công giáo chiếm 87% trong số 386.000 dân ở Belu. Thường thì những người làm nghề mại dâm xuất thân từ các gia đình nghèo khổ, bị đổ vỡ, và chỉ có trình độ học vấn căn bản. Người dân địa phương làm ruộng và nuôi bò heo, nhưng không đạt được nhiều bởi vì đất đai khô cằn. Các vùng gần Atampua và biên giới đã trở nên hấp dẫn đối với gái mại dâm do công việc buôn bán giữa Belu và Đông Timor phát đạt. Gregorius Billy, một người Công giáo đứng đầu Ủy ban phòng chống AIDS của Belu, nói với hãng tin UKA sau cuộc họp rằng, ông đánh giá cao những phát triển trong cuộc khảo sát. Chúng tôi sẽ dùng nó như tài liệu cơ bản để giải quyết vấn đề HIV/AIDS. HIV/AIDS đã trở thành vấn đề nghiêm trọng, vì thế chúng tôi phải giải quyết ngay và liên tục, và cảnh báo rằng, nếu không có những hành động thích đáng, giới trẻ sẽ ngày càng bị ảnh hưởng. Theo số liệu của chính quyền địa phương, vào năm 2004, Belu có 15 người bị nhiễm HIV/AIDS, con số chính thức này rất thấp, nhưng cao hơn nhiều so với số 9 người bị nhiễm HIV/AIDS trong năm 2003. Ông Billy cảnh báo rằng con số này sẽ cao hơn vào cuối năm nay do nạn gái mại dâm thường lưu động. Nữ tu dòng nữ tỳ Thánh Linh, chị Cecilia Telic, đứng đầu diễn đàn chăm sóc phụ nữ ở Atambua, nói với hãng tin UKA rằng các thành viên trong diễn đàn thường xuyên viếng thăm những người làm nghề mại dâm và những người bị nhiễm HIV/AIDS để động viên tinh thần cho họ. Chúng tôi nói với họ rằng họ là do Chúa dựng nên và được Chúa yêu thương, vì thế như những người khác, họ đáng được chăm sóc như nhau. Chúng tôi động viên họ kiên cường chịu đựng đau khổ. Chị còn cho biết diễn đàn luôn nói với những người mại dâm về nguy hiểm của nghề mại dâm và khuyên họ bỏ nghề. Một số người đã bỏ và kiếm việc làm khác, nhưng những người khác vẫn cứ làm. Chị Telic nói với hãng tin UKA hôm ngày 4 tháng 7 vừa qua rằng, kết quả khảo sát đang gây hoang mang, đặc biệt là vì số người bị nhiễm HIV/AIDS trong quận này tăng rất nhiều. Chúng tôi sẽ tăng cường nỗ lực để báo động cho người dân về mối nguy hiểm của căn bệnh này và kêu gọi họ tránh xa mại dâm. Chị nói, chính quyền phải tăng cường nỗ lực phòng chống bằng cách phái nhân viên y tế đến các làng mạc để giáo dục người dân biết về căn bệnh này. Linh mục Agus của nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Atambua nói với hãng tin UKA rằng, giáo hội địa phương đã nhiều lần giáo dục dân chúng về mối hiểm họa của HIV/AIDS trên tòa giảng và trong các cuộc họp của Công giáo trong các vùng lân cận.
Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự. Trình bày tiếp những góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm 2005 ở Roma do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến!
Mục Thời sự hôm nay xin đọc tiếp các câu cuối cùng của bản 20 câu hỏi về bí tích thánh thể cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, tức là các câu 16, 17, 18, 19 và câu 20. Câu hỏi thứ 16. Bí tích thánh thể, vấn đề đại kết, đối thoại liên tôn các giáo phái. Đứng trước những quan niệm của các anh em Kitô giáo ngoài Công giáo bên Tây Phương, trước những thánh đố của các tôn giáo khác và các giáo phái, mầu nhiệm bí tích cực thánh được gìn giữ và giới thiệu toàn vẹn như thế nào, để các tín hữu không bị lẫn lộn và mơ hồ, cách đặc biệt trong những dịp gặp gỡ đại kết và liên tôn. Câu hỏi thứ 17. Bí tích thánh thể và hiệp thông giữa các giáo hội. Việc cử hành thánh thể không là khởi điểm cho hiệp thông. Các quy luật cho điều gọi là hiệp thông liên giáo hội được áp dụng như thế nào? Các tín hữu có biết hay không luật quy định về một người Công giáo tham dự vào việc cử hành thánh thể với các cộng đoàn không có bí tích truyền chức thánh?
Trả lời cho hai câu hỏi 16 và 17. Tại Việt Nam, số tín hữu tin lành chỉ chiếm một thiểu số khiêm tốn và không có sự hiện diện của giáo hội chính thống và anh giáo. Do đó, vấn đề đại kết chưa phải là vấn đề lớn, nhất là đối với việc cử hành thánh thể. Việc đối thoại với các tôn giáo bạn, đặc biệt là với Phật giáo, có tầm quan trọng hơn. Tuy nhiên, trong bối cảnh đặc thù của Việt Nam, có những giới hạn và những tế nhị khiến cho cuộc đối thoại liên tôn này hầu như chưa có gì đáng kể, ngoài những cuộc viếng thăm có tính xã giao giữa các vị lãnh đạo tôn giáo, hoặc những nỗ lực hợp tác có tính riêng tư trong những công tác xã hội. Do đó, chưa có gì đáng nói về mối tương quan giữa bí tích thánh thể và những mối quan hệ này. Hướng tới tương lai, chúng tôi thiết nghĩ cuộc đối thoại liên tôn cần có một vị trí quan trọng trong những mối quan tâm mục vụ của giáo hội Việt Nam, và giáo hội cần chuẩn bị cho cuộc đối thoại này bằng việc đầu tư nhân sự thích đáng.
Câu hỏi thứ 18. Bí tích thánh thể và đời sống luân lý. Bí tích thánh thể làm cho đời sống luân lý của người Kitô hữu triển nở. Các tín hữu nghĩ gì về sự cần thiết của ân sủng bí tích để sống theo thần khí và nên thánh? Họ nghĩ gì về tương quan giữa việc lãnh nhận bí tích thánh thể và các khía cạnh khác của đời sống Kitô giáo? Thánh hóa bản thân, dấn thân trên bình diện luân lý, bác ái huynh đệ, xây dựng xã hội trần thế.
Người tín hữu Việt Nam có ý thức rõ ràng về mối liên hệ giữa bí tích thánh thể và đời sống luân lý. Ý thức này được thể hiện khá rõ qua những sự kiện như sự cố gắng giữ mình sạch tội để có thể lên rước lễ. Đời sống luân lý tốt tỷ lệ thuận với việc rước lễ thường xuyên. Nơi đâu có giáo xứ Công giáo thì nơi đó mức độ tội phạm xã hội ít hơn. Hơn thế nữa, các tín hữu còn ý thức rằng thánh thể chính là nguồn mạch cho đời sống Kitô hữu và là lương thực cần thiết cho sự triển nở các nhân đức. Tuy nhiên, ý thức về đời sống luân lý này xem ra mới chỉ ngưng lại ở bình diện cá nhân, chưa quan tâm đến chiều kích xây dựng cộng đoàn và xã hội. Vì thế, cần phải giúp người tín hữu hiểu biết và xác tín rằng thánh thể chính là hiện thân và nguồn sức mạnh cho việc kiến tạo một thế giới mới, thế giới của công chính, bình an và yêu thương. Cũng cần nhấn mạnh đến tầm quan trọng của bí tích thánh thể đối với đời sống hôn nhân gia đình. Ý thức về thánh thể như là nguồn sức mạnh cho việc xây dựng gia đình thành cộng đồng tình yêu và sự sống. Trong bối cảnh của xã hội ngày nay, chúng tôi cũng ghi nhận ở đây nỗi khó khăn mục vụ đối với các đôi hôn phối đã ly dị. Làm thế nào để có thể giúp họ đón nhận thánh thể như nguồn sức mạnh cho đời sống của họ?
Câu hỏi thứ 19. Bí tích thánh thể và truyền giáo. Bí tích thánh thể cũng là một hồng ân cho việc truyền giáo. Các tín hữu có ý thức rằng bí tích thánh thể dẫn tới việc truyền giáo mà chính họ cũng phải thi hành trong thế giới tùy theo cương vị riêng của họ.
Nếu cử hành thánh thể thật sự là nguồn sức mạnh cho công cuộc truyền giáo, thì với tỷ lệ 80% chính hữu tham dự thánh lễ Chúa Nhật, có lẽ công cuộc truyền giáo của Giáo hội Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể. Tuy nhiên, thực tế không cho phép chúng tôi lạc quan cách quá đáng như thế. Đã hẳn, có những lý do khách quan và chủ quan có thể đưa ra để giải thích tình trạng trên. Nhưng trong mối quan hệ với chủ đề về bí tích thánh thể được bàn đến ở đây, thiết tưởng nên nhìn nhận rằng chiều kích truyền giáo của bí tích thánh thể chưa được khai triển và nhấn mạnh đủ trong việc đào tạo thần học cho chúng sinh cũng như trong việc giảng dạy của các linh mục.
Câu hỏi thứ 20 vẫn về bí tích thánh thể. Trong những câu hỏi trên đây, còn khía cạnh nào khác về bí tích thánh thể chưa được đề cập đến mà cần lưu tâm nhằm chuẩn bị tài liệu làm việc cho việc trao đổi trong Thượng Hội đồng?
Ngoài những vấn đề đã được đề cập đến trong 20 câu hỏi trên, chúng tôi muốn nêu lên một vài đề nghị. Thứ nhất, những câu hỏi được đặt ra phản ánh mối quan tâm của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về những gì đã và đang diễn ra tại các giáo hội phương Tây hơn là mang tầm vóc toàn cầu. Để có sự đóng góp của giáo hội toàn cầu, thiết nghĩ nên mời thêm các nhà thần học thuộc nhiều giáo hội địa phương khác tại Á Châu, Phi Châu và Châu Mỹ Latin tham gia vào việc soạn thảo tài liệu làm việc. Thứ hai, dù đã được nhắc tới trong bản 20 câu hỏi, đề nghị đào sâu hơn thần học cũng như mục vụ về mối tương quan giữa bí tích thánh thể và việc hội nhập văn hóa. Giữa bí tích thánh thể và việc xây dựng nước trời qua những dấn thân xã hội.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là 5 câu hỏi cuối cùng trong bản 20 câu hỏi về bí tích thánh thể cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân do Mai Hương trình bày.
Tiểu sử của bà Alexandrina da Costa. Trong mục Thánh mẫu La Vang ngày 14 tháng 7, nói về các thị kiến và những hiện tượng phi thường nhìn dưới khía cạnh tâm lý, chúng tôi có nhắc đến mẫu gương của bà Alexandrina da Costa. Người đàn bà này đã qua đời năm 1955 khi được 51 tuổi. Sau 3 trẻ em một đồng được Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, bà Alexandrina da Costa là một người phụ nữ nổi tiếng nhất tại Bồ Đào Nha vì những thị kiến của bà về cuộc thương khó Chúa Giêsu. Trong hồ sơ phong thánh cho người phụ nữ này, giáo hội địa phương nhìn nhận rằng bà đã có những vấn đề tâm lý, ít nhất là trong thời gian đầu. Tuy nhiên, giáo hội không có ý đề cao các thánh như những mẫu mực của những con người bình thường, bởi vì Chúa Giêsu yêu mến những người bệnh hoạn. Những vấn đề tâm lý nghiêm trọng có thể giúp cho con người tập trung sự chú ý vào Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các thánh. Và chưa dẫu có những vấn đề tâm lý và bị ma quỷ ám ảnh, bà Alexandrina da Costa đã để lại mẫu gương đáng bắt chước là đã cầu nguyện liên lỉ. Có thể là một người bệnh hoạn về tâm lý, nhưng nhờ kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu, bà đã được chữa lành. Bị tàn tật từ năm lên 14 tuổi vì đã nhảy ra khỏi cửa sổ để thoát khỏi tay kẻ cưỡng dâm, Alexandrina đã sống những tháng ngày còn lại bắt đầu từ năm 20 tuổi là một người tàn phế hoàn toàn tại một ngôi làng nhỏ của Bồ Đào Nha có tên là Balaza. Giống như Teresa Newman, bà đã chịu đựng cuộc thương khó của Chúa Giêsu vào mỗi ngày thứ sáu để đền bù tội lỗi cho nhân loại. Như một Maria Goretti thời đại, bà liều mình để giữ cho tấm thân được trong sạch. Và, theo lời cha linh hướng của bà, Alexandrina còn được xem như là một thánh nữ Margaret Mary thứ hai vì những cuộc nói chuyện với Thiên Chúa. Trong khoảng 13 năm cuối đời, bà đã không ăn, không uống gì, ngoài việc rước lễ hàng ngày. Các nhà nghiên cứu y khoa khám nghiệm bà, nhưng họ đã không tìm được câu giải đáp tự nhiên nào cho hiện tượng lạ lùng này. Người ta đã tôn kính bà như thánh, và tuôn đến để được nhìn thấy bà, và để khẩn cầu bà cầu nguyện cho họ. Sứ điệp mà bà thông truyền cho mọi người cũng giống như của Đức Mẹ ở Fatima. Hãy ăn năn sám hối, đừng gây thêm tội lỗi, lần hạt mân côi và nâng lãnh nhận thánh thể. Án phong chân phước cho bà đang được xúc tiến và các tác phẩm của bà đã được Tòa Thánh Roma chấp thuận năm 1979. Alexandrina là một của lễ hy sinh anh hùng đẹp lòng Chúa, và cuộc đời của bà là một bằng chứng hùng hồn cho thấy sự nên thánh có thể xảy ra cả trong thời đại của chúng ta. Trên đây là một vài nét sơ lược về cuộc đời của bà Alexandrina da Costa. Giờ đây, chúng ta cùng đi lại những chặng đàng thánh giá của bà, bắt đầu từ thời tuổi thơ. Sinh ngày 28 tháng 3 năm 1904, Alexandrina da Costa là người con thứ hai trong một gia đình nông dân nghèo nhưng rất đạo đức tại làng Balaza thuộc nước Bồ Đào Nha. Chẳng bao lâu sau khi Alexandrina sinh ra, cha của em qua đời. Alexandrina đành phải sống với bà mẹ quá và người chị Diolinda trong bầu khí thanh bần và đạo đức của gia đình. Thuở nhỏ, Alexandrina nổi tiếng là một cô bé ngỗ nghịch không ai bằng. Thí dụ như ở trong nhà thờ, đang khi mọi người chăm chú theo dõi vị linh mục trên tòa giảng, thì ở dưới này, Alexandrina lén cột dây tua khăn choàng đầu của mấy bà mấy cô. Hoặc là sau khi tang lễ, Alexandrina chạy ra ngoài trước rồi núp vào một chỗ kín để chọi đá các người từ trong nhà thờ đi ra. Dần dà, đời sống tinh thần phát triển đã giúp Alexandrina tự chủ được khuynh hướng làm điều xấu. Đến khi rước lễ lần đầu năm 7 tuổi, Alexandrina đã có được một lòng sùng kính bí tích thánh thể sâu đậm. Em thường xuyên đến nhà thờ và yêu thích hát trong ca đoàn mỗi ngày Chủ nhật, cũng như tham dự lớp giáo lý của giáo xứ. Alexandrina có một thói quen tốt lành là rất thích giúp đỡ những người hấp hối. Vì cuộc sống vất vả ở nông thôn, Alexandrina chỉ được cho đi học 18 tháng. Sau đó em phải ở nhà để phụ giúp mẹ và chị trong công việc đồng áng. Lúc đó, Alexandrina đã được 9 tuổi. Năm lên 12 tuổi, Alexandrina bị người diện chủ hành hung. Em đã chống cự mãnh liệt, và như là có một sức mạnh vô hình từ bàn tay nắm chặt sâu chuỗi mân côi của em, đã giúp em thoát khỏi tay người điền chủ. Sau biến cố trên, Alexandrina thôi việc và chỉ ở nhà. Đây lại là dịp giúp em hâm nóng lại lòng tôn sùng bí tích thánh thể. Alexandrina học nghề may và phụ giúp chị may áo quần cho dân làng để sinh sống. Năm lên 14 tuổi, một lần kia, đang khi cầu nguyện trong nhà, Alexandrina nghe có tiếng động ngoài ngõ. Ngẩng nhìn lên, cô thấy người điền chủ năm nào đang đứng trước cửa và ra lệnh cô phải mở cửa cho ông ta vào. Alexandrina sực nhớ là cô chưa khóa cửa chính. Cô nắm chặt sâu chuỗi măng côi trong tay và chờ đợi người đàn ông tiến vào. Sau một hồi đập cửa nhưng vô hiệu, người đàn ông thất vọng bỏ đi. Lúc ấy, Alexandrina mới hoàn hồn và biết rằng chính chúa và đức mẹ đã cản lối để bảo vệ trinh tiết của cô. Cuộc đời của Alexandrina sẽ mãi mãi là cô thợ may tầm thường, sống đời bình dị trong ngôi làng nhỏ của nước Bồ Đào Nha, nếu một biến cố định mệnh đã không xảy ra vào tháng 3 năm 1918, làm thay đổi cả cuộc đời cô. Một ngày kia, đang khi Alexandrina cùng chị và một người bạn gái may vá trên gác nhà, thì đột nhiên có tiếng gõ ở trước cửa nhà. Alexandrina nhìn qua cửa sổ và ngạc nhiên nhận ra ba người đàn ông, trong đó có cả người điền chủ trước kia của cô. Nhìn qua gương mặt dữ tợn của họ, cô hiểu có chuyện chẳng lành. Cô lập tức đóng cửa phòng lại, trong khi ba người đàn ông đã vào được bên trong và đang tiến lên gác nhà. Tuy ba cô gái đã đẩy chiếc bàn máy may chặn ngang cửa, nhưng ba người đàn ông vẫn có thể đánh bật cửa vào bên trong. Chị của Alexandrina và người bạn gái bị hai người đàn ông dồn vào một góc, trong khi người điền chủ từ từ tiến lại Alexandrina, định giở trò đồi bại với cô. Chúa ơi, cứu con! Alexandrina kêu lên thảm thiết và dùng sâu chuỗi măng côi đập vào người ông ta. Giống như thánh nữ Maria Goretti, cô sẵn sàng chịu chết còn hơn là bị làm nhục. Trong cơn bối rối, cô nhìn quanh để tìm lối thoát thân. Sau lưng cô là cửa sổ cách mặt đất khoảng 12 mét, và vì quá tuyệt vọng, cô đã lao người qua cửa sổ. Cơn đau đến có thể chết được. Cắn chặt hai hàm răng vào nhau, Alexandrina gượng đứng lên chùi máu trên mặt, đoạn nhặt một khúc gỗ và lảo đảo trở vào nhà để cứu chị và bạn. Vì không ngờ trước, mấy người đàn ông đã bị cô giáng mấy nhát gỗ vào đầu tuôn máu nên bỏ chạy. May mắn thay, hai người con gái kia đã không bị hề hấn gì. Lần nhảy qua cửa sổ gác nhà trên đây đã làm cho xương sống của Alexandrina bị thương nặng. Cơn đau ngày một gia tăng, nhưng Alexandrina vẫn không than vãn một lời. Cho đến 5 năm sau, tức năm 1923, một bác sĩ chuyên môn đã xác nhận với gia đình Alexandrina là căn bệnh của cô không thể nào chạy chữa được nữa hết. Cô phải bị liệt toàn thân. Và từ ngày 14 tháng 4 năm 1924, cô đã phải liệt giường cho đến chết. Tiểu sử của cô Alexandrina da Costa xin được phép tạm ngưng nơi đây. Một gương thánh nhân, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay trong một gặp gỡ với Đức Thánh Cha, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài giảng của Đức Thánh Cha hôm Chủ nhật lễ hiện xuống trong thánh lễ phong chức cho 21 tân linh mục thuộc giáo phận Roma. Trong bài giảng này, Đức Thánh Cha đã khuyến khích các linh mục hãy rao giảng phúc âm cho thế giới nhờ hai bí tích thánh thể và hòa giải. Đức Thánh Cha đã nhắc lại những đặc điểm của giáo hội một giáo hội cần phải trở nên điều mình đã là. Một giáo hội cần phải hạ xuống những ranh giới giữa các dân tộc và phá bỏ những ngăn cách giữa các giai cấp xã hội và giữa những chủng tộc. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, giáo hội không thể nào để cho bất cứ ai bị lãng quên hay bị khinh thị. Đức Thánh Cha khẩn cầu Chúa Thánh Thần ngự xuống lần nữa, để phá bỏ những đường ranh phân chia mà chúng ta tiếp tục dựng lên giữa nhau. Đức Thánh Cha mời gọi các tân linh mục hãy biến đổi thế giới nhờ bí tích thánh thể và bí tích hòa giải. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Nhân danh Chúa Giêsu, anh em có thể nói đây là mình ta, đây là máu ta. Vậy anh em hãy để mình luôn được thu hút trong bí tích thánh thể bởi sự hiệp thông đời sống với Chúa Kitô. Hãy xem như là trung tâm của mỗi ngày sống việc có thể cử hành thánh lễ hàng ngày một cách xứng đáng. Hãy hướng dẫn mọi người đến với mầu nhiệm thánh thể. Hãy giúp họ bắt đầu từ thánh thể, giúp họ mang bình an của Chúa Kitô đến cho thế giới. Để thi hành sứ mạng này, vị tân linh mục nhận được quyền năng để tha thứ. Bí tích hòa giải là một trong những kho tàng của giáo hội, và chỉ trong sự tha thứ mà công cuộc canh tân thế giới được thực hiện. Không gì có thể cải thiện thế giới nếu sự giữ không được thắng vượt, và sự giữ chỉ có thể thắng vượt nhờ qua sự tha thứ mà thôi. Dĩ nhiên, đây phải là sự tha thứ đích thực, và sự tha thứ đích thực này chỉ có thể do Chúa trao ban cho chúng ta. Đó là một đoạn trích từ bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ phong chức cho 21 vị tân linh mục thuộc giáo phận Roma hôm Chủ nhật lễ hiện xuống. Sau đó, đến giờ đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật, Đức Thánh Cha xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài để nói vài lời huấn đức. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến, việc cử hành thánh thể vừa kết thúc trong đền thờ Thánh Phêrô, trong đó tôi vui mừng phong chức cho 21 tân linh mục. Việc cử hành thánh thể này là một biến cố ghi dấu giây phút quan trọng của sự trưởng thành cho cộng đoàn chúng ta. Cộng đoàn này lãnh nhận sự sống từ những thừa tác viên có chức thánh, nhất là nhờ qua lời Chúa và các bí tích. Vì thế, đây là ngày vui mừng cho giáo hội tại Roma, và đối với các tân linh mục thì đây là lễ hiện xuống cho họ một cách thật đặc biệt. Tôi xin chào chúc các tân linh mục một lần nữa, và cầu xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành với các tân linh mục khi các ngài thi hành thừa tác vụ. Chúng ta hãy cảm ơn Chúa vì Ngài đã ban cho giáo hội những vị tân linh mục, và chúng ta hãy cầu nguyện cho nhiều ơn gọi linh mục thánh thiện được trổ sinh và trưởng thành trong giáo hội tại Roma này, cũng như trong giáo hội khắp nơi trên thế giới. Sự trùng hợp tốt lành giữa lễ hiện xuống và lễ phong chức linh mục cho phép Cha nhấn mạnh đến mối dây liên kết không thể tách rời ra được giữa Chúa Thánh Thần và cơ chế trong giáo hội. Cha đã nhắc đến đặc điểm này hôm thứ Bảy vừa qua, trong dịp đến nhận ngay tòa của vị giám mục Roma tại đền thờ Thánh Gioan Laterano. Ngay tòa và Chúa Thánh Thần là hai thực tại được liên kết lại cách sâu xa. Cũng thế ơn đoàn sủng và thừa tác vụ của chức thánh, hai thực tại này cũng liên kết chặt chẽ với nhau. Không có Chúa Thánh Thần, giáo hội có lẽ bị rút gọn về như một tổ chức thuần túy có người, với gánh nặng của những cơ cấu tổ chức. Nhưng trong chương trình của Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần thường sử dụng những trung gian con người để hành động trong lịch sử. Chính vì lý do này, Chúa Kitô đứng đã thiết lập giáo hội của người trên nền tảng các tông đồ hiệp nhất với nhau quanh Thánh Phêrô, đã làm cho giáo hội được trở nên phong phú. Với hồng ân Chúa Thánh Thần, ngõ hầu Chúa có thể an ủi giáo hội và hướng dẫn giáo hội đến sự thật trọn vẹn. Ước chi cộng đoàn giáo hội luôn luôn có thái độ cởi mở và tuân phục theo tác động của Chúa Thánh Thần, để có thể trở nên dấu chỉ đáng tin và phương thế hữu hiệu cho tác động của Thiên Chúa giữa con người. Chúng ta phó thác niềm hy vọng này cho lời khẩn cầu của mẹ Maria Đồng Trinh, mà chúng ta chiêm ngắm trong mầu nhiệm mừng của việc Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúa Thánh Thần đứng đắn ngự xuống trên mẹ tại Nazareth sẽ làm cho mẹ trở nên mẹ của ngôi lời nhập thể. Trong ngày lễ hiện xuống, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên giáo hội đang khai sinh, được quy tụ quanh mẹ trong phòng tiệc ly. Với lòng tin tưởng, chúng ta khẩn cầu mẹ rất thánh, xin mẹ cầu xin Chúa ban cho giáo hội thời đại chúng ta được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời trích từ bài giảng và lời huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh truyền tin với các thánh thủ hôm Chúa Nhật lễ hiện xuống. Trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã phong chức cho 21 vị tân linh mục thuộc giáo phận Roma. Và trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã mời gọi các tân linh mục hãy biến đổi thế giới nhờ bí tích thánh thể và bí tích hòa giải. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Các phép lạ thánh thể đã được trình bày trong những bài trước đây đã xảy ra hoặc vì thiếu lòng tin, hoặc vì sự sơ suất, ẩu thả, và tệ hơn nữa là vì tội cố tình xúc phạm đến Chúa Giêsu thánh thể. Chúng ta có thể hỏi, tại sao Chúa lại cho phép những phép lạ xảy ra như vậy? Câu trả lời chính đáng hơn cả là vì Thiên Chúa nhân từ đã muốn dùng những dấu lạ đó để củng cố lòng tin của chúng ta, nhiều khi còn yếu nhược, lúc khác bị lu mờ vì những sự hồ nghi thiếu lòng tin trước món quà cao cả hơn cả mà Ngài có thể ban tặng cho nhân loại, là chính thịt và máu thánh của Chúa Giêsu, con một yêu dấu của Ngài. Hôm nay, Mai An xin trình bày với các bạn một phép lạ thánh thể khác đã xảy ra tại Asti vào năm 1535. Lần này, phép lạ thánh thể đã xảy ra không phải vì sự thiếu lòng tin, hoặc vì sự nghi ngờ, cũng không phải vì tội xúc phạm đến mình và máu thánh Chúa Giêsu, nhưng là một hồng ân cao cả, Chúa đã thương ban cho một tâm hồn thực lòng yêu mến Ngài. Sự việc lớn lao ấy được ghi lại như sau. Tại Asti, một thành phố tọa lạc trên những ngọn đồi thuộc mạn Tây Bắc nước Italia, còn gọi là miền Piedmonte, có nghĩa là dưới chân núi. Trong cộng đoàn các linh mục Thánh Leonardo tại Asti hồi đó, có cha Domenico, là một vị linh mục rất nhân đức và là vị kinh sư rất đáng kính nể. Hơn nữa, cha còn có lòng sùng kính Chúa Giêsu thánh thể cách đặc biệt. Ngày 8 tháng 10 năm 1532, chính tay cha đã ghi vào sổ của cộng đoàn như sau. Tôi ký tên dưới đây, cha Domenico Occhelli, xin gia nhập hội tông đồ thánh thể. Với tất cả lòng sùng kính, tôi xin cam hứa sẽ dâng thánh lễ mỗi ngày thứ năm trong tuần, để tỏ lòng tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể. Lời cam hứa và lòng trung thành yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể của cha Domenico xem như đã làm Chúa rất vui lòng và đã được tỏ lộ qua dấu lạ đặc biệt. Sáng ngày 25 tháng 7 năm 1535, nhằm ngày Chủ nhật, tại nhà thờ Thánh Secondo Tử Đạo, như thường lệ, cha Domenico chuẩn bị bước lên bàn thờ chính, nơi có đặt bức ảnh thánh giá để cử hành thánh lễ. Cha Domenico dâng thánh lễ cách nghiêm trang sốt sắng, trước sự tham dự của rất đông các tín hữu, vì vào ngày Chủ nhật. Sau giây phút long trọng đọc lời truyền phép trên bánh và rượu, tiếp đến phần bẻ bánh. Cầm bánh thánh trong tay, với tất cả lòng tin yêu tha thiết, cha Domenico vừa bẻ bánh vừa cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu của con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa hết lòng. Lập tức, từ hai mảnh bánh thánh vừa bẻ ra, xuất hiện những giọt máu, và bắt đầu chảy xuống trên đĩa thánh, nhỏ từng giọt vào trong chén rượu thánh. Cả những ngón tay của cha cũng thấm đỏ, vì những giọt máu chảy ra từ tấm bánh thánh. Trước sự kiện lạ lùng đó, cha Domenico run sợ, bối rối không nói lên lời. Ông Bartolomeo Caretto đang giúp lễ lúc đó, nhận ra có điều gì bất thường vừa xảy ra, nên vội vàng đứng dậy, tiến lại gần bàn thờ, đến bên cạnh cha Domenico. Ông không khỏi sửng sốt kinh ngạc khi thấy những ngón tay của cha Domenico dính đầy máu. Bartolomeo là người đầu tiên được diễm phúc chứng kiến phép lạ thánh thể hôm đó. Một lúc sau, tất cả mọi người có mặt trong nhà thờ cũng đều đến gần bàn thờ để được chứng kiến tận mắt sự việc lạ lùng vừa xảy ra trước mắt họ. Sau giây phút trọng đại và biến cố lạ lùng, thánh lễ được tiếp diễn và kết thúc như thường lệ. Bánh thánh trở lại trạng thái bình thường. Những giọt máu chảy ra từ tấm bánh thánh cũng tan hòa trong chén rượu thánh. Cả bánh và rượu thánh đã được cha Domenico kính cẩn lãnh nhận. Nhưng chén thánh và đĩa thánh dùng trong thánh lễ hôm đó đã được lưu giữ lại cho tới ngày nay. Trong những lời chứng được ghi lại sau sự việc lạ lùng ấy còn thêm rằng, trong số những người hiện diện trong thánh lễ hôm đó, cũng có mấy người lính theo đạo Tin Lành Lutero, thuộc hàng vệ binh của Hoàng đế Carlo thứ năm. Họ cũng không khỏi xúc động mạnh trước sự kiện lạ lùng ấy. Đến nỗi mấy hôm sau, họ đã xin trở lại và gia nhập đạo Công giáo. Hồi đó, Đức cha Scipione Roero là giám mục của thành Asti. Vừa được báo tin, ngài liền cho người tới nơi kiểm chứng sự việc lạ lùng ấy. Kế đó, chính đức cha đã biên soạn bản báo cáo và đệ trình lên Đức Giáo hoàng Phaolô thứ ba. Sau khi nhận được bản phúc trình, ngày 6 tháng 11 năm 1535, Đức Thánh cha đã trả lời bằng một đoạn sắc, tức là một tông thư ngắn với ấn tín đỏ có hình con thuyền thánh Phêrô với tên của Đức Giáo hoàng Phaolô thứ ba. Trong đoạn sắc này, Đức Thánh cha ban phép lành đặc biệt và ơn toàn xá cho tất cả các tín hữu đến viếng nhà thờ thánh Secondo Tử Đạo, tham dự thánh lễ và rước kiệu trọng thể nhân dịp kỷ niệm giáp năm phép lạ thánh thể đã xảy ra, với những điều kiện thông thường như xưng tội, rước lễ và đọc kinh theo ý Đức Giáo hoàng để được lãnh nhận ơn toàn xá. Cho tới nay, trên bàn thờ thánh tâm Chúa Giêsu trong nhà thờ thánh Secondo Tử Đạo vẫn còn thấy một tấm đá hoa. Trên đó có ghi khắc những hàng chữ bằng tiếng Latin với ý nghĩa như sau: nơi đây chính Chúa Giêsu đã đổ máu mình ra trên tấm bánh thánh, để lôi kéo những người lầm đường lạc hướng theo tà giáo trở về, và để kiện cường lòng tin của những kẻ còn yếu tin. Các bạn thân mến, nói về việc đổ máu của Chúa Giêsu trong cuộc sống khi Ngài còn ở thế trần. Dựa trên phúc âm, chúng ta có thể nhận thấy tất cả gồm 7 lần. Lần thứ nhất, khi con trẻ Giêsu được đưa tới đền thờ Jerusalem để được cắt bì. Lần thứ hai, khi Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn cây dầu. Trong cơn hấp hối, Ngài cảm thấy đau đớn đến tột độ, vì gánh nặng của tội lỗi nhân loại đè trên vai Ngài, đến nỗi Ngài đã toát mồ hôi máu. Lần thứ ba, sau khi bị kết án tử hình, Tổng trấn Phi-la-tô trao Chúa Giêsu cho lý hình, đem Ngài đi để được đánh đòn và chịu sỉ nhục. Lần thứ tư, cũng trong cuộc khổ nạn, quân lính đã kết triều thiên bằng những cành gai nhọn đội lên đầu Chúa Giêsu. Lần thứ năm, sau cuộc lăng nhục và những trận đòn đau đớn suốt đêm, sáng hôm sau, Chúa Giêsu phải vác thập giá nặng trên vai tiến bước tới đồi Can Vê. Dọc đường, nhiều lần đã bị ngã quỵ dưới sức nặng của thập giá, và thêm những làn roi quân lính thúc giục Chúa Giêsu phải đi mau. Lần thứ sáu, Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, những mũi đinh nhọn xé nát chân tay Chúa. Lần thứ bảy, sau khi Chúa Giêsu đã tắt thở, nhưng để minh chứng thực sự Chúa Giêsu đã chết, một người lính dùng lưỡi đồng đâm thâu cạnh sườn Chúa Giêsu, lập tức nước và máu từ trái tim Ngài chảy ra. Để kết thúc, mời các bạn cùng hiệp ý dâng lên Chúa những tâm tình cảm tạ yêu mến. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ giàu lòng xót thương, chúng con xin kính dâng lên Chúa máu thánh của Chúa Giêsu con một yêu dấu Chúa đã đổ ra trên thập giá và còn tiếp diễn hàng ngày trên các bàn thờ vì phần lỗi chúng con. Lạy Chúa, xin thương tha thứ tội lỗi chúng con và ban cho chúng con sự sống đời đời.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Hãy cho vì ta luôn đón nhận, biết bao ơn mà Chúa xuống nơi bản thân. Hãy cho vì mai sau sẽ có muôn vàn hạnh phúc nơi cõi sống trường sinh. Hãy cho không vương vấn gì, hãy cho không nên tiếc gì, vì ta có chi, vì ta yêu chi.
Xin được bắt đầu những phút cầu nguyện hôm nay bằng câu chuyện có thật đã xảy ra tại thành phố Phoenix thuộc bang Arizona bên Hoa Kỳ. Bobsy là tên cậu bé mới lên 7 tuổi, đang trải qua những ngày cuối cùng tại bệnh viện. Vì chứng bệnh leukemia, tức ung thư máu, đã đến giai đoạn cuối cùng. Bên cạnh em, lúc nào cũng có mẹ túc trực. Và vì thương con, bà muốn cho em Bobsy được thực hiện mộng ước duy nhất trong cuộc đời. Đó là em muốn trở thành một lính cứu hỏa. Chỉ thế thôi. Nhưng em Bobsy chỉ mới 7 tuổi, thì làm sao thực hiện được điều này? Cuối cùng, người mẹ lấy hết sức can đảm, đến gặp người trưởng ngành cứu hỏa của thành phố và trình bày ước nguyện của em, là muốn được làm người lính cứu hỏa. Người mẹ không chờ đợi con mình được hoàn toàn toại nguyện, mà chỉ mong và xin cho đứa con sắp chết của mình được ngồi trên xe cứu hỏa đi một vòng thành phố là đủ. Thế nhưng, đáp ứng của người trưởng ngành cứu hỏa của thành phố vượt quá mức mong đợi. Em Bobsy không những được nhận vào như một người lính cứu hỏa, mang đồng phục hẳn hoi, mà còn được cắt phiên trực một ngày cùng với những đồng đội khác. Và đúng ngày em Bobsy trực, lại có 3 lần chữa cháy. Và như thế, em Bobsy được thực sự tham dự vào các trận chữa cháy này, như bao người lính cứu hỏa khác. Dĩ nhiên vì tuổi nhỏ và vì hoàn cảnh bệnh, em Bobsy chỉ được trao cho công việc thật là nhẹ nhàng. Và nhờ được mãn nguyện và được yêu thương chăm sóc như vậy, những ngày sống của Bobsy được kéo dài thêm 3 tháng lâu hơn dự định. Quý vị và các bạn thân mến, tại sao nhiều người đã đối xử quá tốt với cậu bé Bobsy như vậy? Vì người ta nghĩ đó là những ngày cuối cùng của cuộc sống em. Nhìn cuộc đời trong viễn tượng này, chúng ta sẽ đối xử với nhau tử tế hơn, dễ tha thứ cho nhau, nâng đỡ nhau và giúp nhau sống trọn vẹn những ngày còn lại của cuộc đời. Chúng ta sẽ không gặp trường hợp đặc biệt như trường hợp của em bé Bobsy lên 7 tuổi bị bệnh ung thư máu. Nhưng tất cả mọi người chúng ta, không trừ một ai, đều có thể được gọi từ giã cõi đời này bất cứ lúc nào. Cuộc sống trên trần gian, dù có lâu đến 100 tuổi, nhưng cũng không là bao so với tuổi của vũ trụ, và lại càng không là bao nếu so với sự sống đời đời. Hãy quý trọng mọi giây phút cuộc đời, và hãy sống trọn vẹn nó như là những giây phút cuối cùng, không lặp lại được nữa. Chúng ta đừng để chú trách như trong dụ ngôn phúc âm về người giàu có, lo tích trữ mọi sự để thụ hưởng cho riêng mình. Đồ khùng, đêm nay, ngươi phải từ bỏ mọi sự, thì tất cả mọi tích trữ kia sẽ có ích lợi gì nữa. Lạy Chúa, xin giúp con hiểu và sử dụng đúng, tốt thời gian Chúa ban cho, để làm đẹp cuộc đời của mình và của anh chị em xung quanh, và làm vinh danh Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Cho vì ta luôn đón nhận, biết nào ơn mà Chúa xuống nơi bản thân. Hãy cho vì mai sau sẽ có muôn vàn hạnh phúc nơi cõi sống trường sinh. Hãy cho ông vương vấn gì, hãy cho đau thương cùng con, các câu hy sinh của cha chúng ta.
Hãy cho hạ nhiên như khi trời sương đổ dần sâu, nào biết tới khi nào thôi. Hãy cho vì tha như ánh sáng qua từng nắng tháng, qua tháng năm chân.
Hãy cho ông vương vấn gì, hãy cho ông.
sức sống cho mọi đời. Hãy cho nhiều hơn như ta có trong vòng tay Chúa. Ngài đã biết đừng lo.
Hãy cho không vương vấn gì, hãy cho không nên tiếc gì. Vì ta có chi, vì ta thiếu chi. Hãy cho anh em nhiều nữa giờ chia đau thương.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing.